Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch Hòa Thượng Ân Sư Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm Chứng Minh. Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử. Hôm nay ngày 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ, cũng là ngày truyền thống của Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Và Chư Ni chúng tôi rất vui được gặp nhau trong khung cảnh này. Như những năm vừa qua, với sự hiện diện của các vị đồng tham dự khóa tu học Nguyện Lực Bồ Đề Tâm, và đặc biệt sáng nay hai giảng sư đồng lên pháp tòa một lần. Và quý thầy nói đây là trường hợp rất là hy hữu, và chắc lần nào cũng vì là hai pháp sư này tuổi cũng già rồi, cho nên đi phải dìu dắt lẫn nhau, rồi lên pháp tòa thì cũng phải dìu dắt lẫn nhau rồi mới có thể nói chuyện Phật pháp được. Thành quý vị đừng có ngạc nhiên sao thấy hai người già, cái này là gọi là ban song ca nhé. Và chương trình sáng nay đó thì tôi trụ trì Thiền Viện Viên Chiếu sẽ nói trước, ni trưởng phó trụ trì sẽ tiếp theo bằng những bài hát rất là hoành tráng. Quý vị vỗ tay đi. Vì nghe pháp có vui không? Nhưng mà nghe hát vui hơn, phải không? Đúng rồi. Cho nên là cái giờ thuyết pháp của chúng ta thì là cũng buổi sáng, nó gần đi vào giờ trưa, do đó mình đi giảng lâu năm á, cái tự nhiên nó có kinh nghiệm, phải không? Mà giảng gần về trưa rồi á, thì là mọi người sẽ cảm thấy cũng giống như là gần đi vô gì chim bao. Nhưng mà chim bao nghe pháp á, nhá, chim bao trong Phật pháp á, thì nó cũng rất là vui đó. Cho nên á, mình tha hồ, và trong giấc mơ của mình thì sẽ gặp một ni trưởng. Xin giới thiệu ni trưởng Hạnh Huệ của tôi năm nay là 80. Quý vị có thấy một cái bà già nào 80 mà hát vẫn còn rất là hay, giọng hoành tráng giọng rất là hoành tráng. Phải giới thiệu trước như vậy. Và hôm nay thì chúng ta vẫn có một cái khóa tu đặc biệt Nguyện Lực Bồ Đề Tâm. Và trong cái khung cảnh gặp nhau, thật rất là mừng đầu năm chúng ta được câu hội trong đạo tràng của Thiền Viện Chánh Thiện. Mỗi năm phát triển rất là coi như là đúng Nguyện Lực Bồ Đề Tâm đấy. Cái cảnh như thế nào, người xưa có nói y báo theo chánh báo. Chánh báo đó là cái tâm Bồ Đề, y báo là cái cảnh chung quanh nương tựa vào, theo, đi theo với cái tâm Bồ Đề của mình. Cho nên tâm Bồ Đề càng phát triển, càng mở rộng, đó là chánh báo. Quý vị hiểu cái chữ chánh báo, chính là thân tâm của mình là cái nguyên nhân chánh. Do đó chúng ta tu học là để cái nguyên nhân chánh, cái phương tiện, cái chánh báo này phát triển mạnh, thì tất cả những cái đi theo cái lệ thuộc vào cái nguyên nhân chánh này, nó gọi là y báo. Y báo đi theo với chánh báo. Và do đó mỗi người chúng ta là một cột trụ, là một cái nhân phát triển cho cuộc đời thêm tốt đẹp. Do đó qua 12 khóa tu của chúng ta, và mỗi năm chúng ta đều học hỏi, đều luôn luôn nhắc nhở về cái chánh báo của mình, về cái bản tâm chân thật của mình. Bản tâm chân thật đó là gì? Đức Phật khi Ngài thành đạo, và thành đạo có nghĩa là thấy được tất cả mọi người đều thành đạo. Mình hiểu cái ý nghĩa đó. Và Đức Phật khi mà Ngài chứng đắc ngộ đạo, thành tựu chánh giác ở dưới cội Bồ Đề, Ngài thấy rằng tất cả mọi người đều thành đạo. Tất nhiên là cái chánh báo của mọi người đều phát triển rất là quan trọng. Sở dĩ cô nhắc lại điều này vì chúng ta quen á, cái nhìn chỉ thấy mình là quan trọng. Và có thể là mình thấy mình là ông Phật, nhưng mà những người khác chưa thành đạo. Do đó chúng ta tu tập như thế nào để thấy cả mình và người đều có thể thành một vị Phật, thì lúc đó gọi là thành đạo. Và lúc đó có nghĩa là cái chánh báo, cái quan trọng nhất, cái nguồn năng lượng cụ thể chính đáng nhất của chúng ta đã phát triển, phát huy rất là rộng lớn. Và do đó khi Đức Phật thành đạo và Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh, lạ thay tất cả mọi người đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, Ngài thấy rõ điều này. Và có nghĩa là trên đường hoằng hóa, chúng ta làm sao để cho tất cả mọi người đều thấy được ông Phật của chính mình. Mình thấy ông Phật của chính mình là được rồi. Mình là ông Phật trí tuệ, từ bi, hoan hỷ. Nhưng mà người đối diện với mình, mọi cảnh vật chung quanh mình có trí tuệ, có từ bi, có hoan hỷ hay không? Trong cái khung cảnh của thiền viện chánh thiện hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ cái lời giải đáp này. Có nghĩa là mình tu học ở đây trở thành một vị Phật, thì tất cả cảnh vật chung quanh, tất cả cây, cỏ, núi, đồi, sông, suối, và kể cả những cái hoa dại bé nhỏ, nó cũng đều phát triển cái tính Phật của mình. Sáng nay cô đưa đoàn của Viên Chiếu đi thăm hết tất cả khu vực của Trúc Lâm Chánh Thiện. Và khi đi đến khu vườn của chư vị 18 vị A-la-hán, thì là cái vị mà hướng dẫn đó có nói trước là hôm nay chúng con làm cỏ không kịp, cho nên á, ở trong khu vườn của các vị A-la-hán đó, có rất là nhiều cỏ đó, nó phải giới thiệu trước như vậy. Nhưng mà khi cô bước vào, cô thấy á, những cái cỏ dại, những cái cọng cỏ tranh, cỏ dại, những cái bông li ti, nó vẫn có một cái vẻ đẹp rất là dễ thương. Đó là phát triển bồ đề tâm của cây cỏ. Quý vị phải thấy rằng chúng ta đó, mình cứ quan trọng đó, mình là nhân vật trung tâm của vũ trụ. Chúng ta quên đi quan sát những cái sự vật, những cái cọng hoa bé nhỏ ở chung quanh chúng ta, nó cũng có Phật tính và nó đã vươn lên. Những cây cỏ tranh đó nha, thì nó rất là xanh mướt, mà những cái bông hoa nhỏ đó mình cũng không biết kêu tên nó là gì nữa đó, mà nó vẫn nở những cái nụ hoa rất là dễ thương. Tô điểm cho cái vườn thiền La Hán nó có một cái vẻ không thể diễn tả được, mặc dù là mấy cô phải báo trước là tụi con làm cỏ không kịp, nhưng mà cô nói như vậy rất là dễ thương. Cho nên á, trong cái vườn của chúng ta đó, cây cổ thụ cũng có nha, hoa mà quý giá cũng có, đồng thời cỏ dại cũng có. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta sống chung với các huynh đệ, phát triển những cái đức tính tốt đẹp của mình, nhưng mà đồng thời á, lâu lâu vẫn có những cọng cỏ dại. Cỏ dại đó là gì? Những tham sân phiền não. Chúng ta đừng có chê trách những cái tham sân phiền não đó. Khi mình thấy một huynh đệ của mình, thí dụ tu tập, hoặc là người nhà của mình tu tập mà quên đi cái đức tính Phật, tự nhiên nó lộ ra, nó phát hiện ra một chút xíu gì đó, tập khí nóng giận, mình vẫn hoan hỷ và mình nghĩ rằng đây chỉ là những cái bông hoa, những cái cọng cỏ dại trong vườn thiền của chúng ta. Và cô đố quý vị đó, khi mà chúng ta nhìn, khi mà chúng ta tiếp xúc, khi mà chúng ta phải đối xử với những cái tính không đẹp của người chung quanh, mà chúng ta cứ nghĩ rằng đây chỉ là những cái cọng cỏ dại rất là vô tư, thì chúng ta sẽ khởi lên một cái lòng thương yêu, tha thứ. Và đó là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm không phải chỉ hướng đến điều thiện, Bồ Đề Tâm không phải là chỉ hướng đến quả vị chánh giác, mà Bồ Đề Tâm có nghĩa là thông cảm, thương yêu, chia sẻ với tất cả những cái bất hạnh, những cái quên lãng, những cái không vui của người thân mình, của người thân của mình. Và khi chúng ta chia sẻ được những điều đó thì chúng ta sẽ là một vị Phật trọn vẹn. Do đó khi mà ở trong gia đình và làm việc ở xã hội, chúng ta nghĩ rằng mình biết tu, mình là cái người tu giỏi, mình luôn luôn tham dự đầy đủ những khóa tu của quý thầy, và mình không bỏ sót bất cứ một cái việc thiện nào hết, tâm mình nó ngon lành, phải không? Rồi cái tự nhiên cái mình gặp một cái người huynh đệ, cái người kế bên, cái người hàng xóm, mình thấy sao nó không chịu tu, sao mình tu mà nó không chịu tu, mình cũng hơi buồn. Về nhà có nuôi mấy con chó, cái mình đặt con chó này con tu đi, con chó kia tu đa, con chó nọ là tu tu, mình nhắc mấy con chó nó tu nữa, thấy không? Mình nhắc mấy con chó mình tu, sao mấy người này không chịu tu? Và như thế thì chúng ta chưa ổn, biết không? Chúng ta vẫn chấp ngã và vẫn cho rằng á, mình tu là ngon, là số một, là hạng nhất. Thì như vậy khi đặt câu hỏi này, quý vị sẽ thấy đó là một cái sơ hở của chúng ta nha. Mình tu đồng ý, nhưng mà đừng có quan trọng quá cái việc tu của mình. Những người chung quanh mình họ vẫn có những cái bức xúc riêng, mình thông cảm những cái bức xúc, mình thông cảm những cái khổ đau, mình chia sẻ những cái bất an của người ta và chia sẻ những cái giọt nước mắt của người thân của mình, thì như vậy đó, cái nguyện lực Bồ Đề Tâm của quý vị nó mới tròn vẹn. Và chúng ta hân thưởng, chúng ta khen ngợi hoa đẹp, chúng ta cũng thấy nó rất là giá trị. Nhưng mà từng cái cọng cỏ, từng cái bông hoa li ti vô danh thôi, mình cũng cảm thấy được cái sự đóng góp của nó trong khu vườn thiền của mình. Và do đó tu học nguyện lực Bồ Đề Tâm là để làm cho toàn thể thế giới chung quanh chúng ta, y báo và chánh báo của chúng ta luôn luôn được trọn vẹn. Mà muốn được trọn vẹn điều này á, tâm của chúng ta phải mở rộng nha. Mở rộng cho đến nỗi có thể thương yêu, tha thứ, có thể thông cảm tất cả những cái khổ đau của mọi người. Cái thế giới của chúng ta là một cái thế giới, ta nói thế giới này là thế giới ta bà, kham nhẫn. Kham nhẫn có nghĩa là chúng ta chịu đựng. Và chịu đựng không phải là khổ sở, chịu đựng không phải là đè nén, mà chịu đựng có nghĩa là thương yêu và thông cảm, kham nhẫn với những cái khổ sở của chính đời sống chúng ta. Vừa rồi cô tiếp một cái đoàn khách và có những cái chia sẻ của các em rất là dễ thương. Mấy em đã nói ở gần nhà con có một cái bệnh viện không đồng. Thì cô mới hỏi bệnh viện không đồng là sao? Nói cái đó để cho các bệnh nhi mà bị ca, bị ung thư phải đi điều trị. Nhưng mà nhà ở quê xa lắm, ở tận trên vùng cao nguyên, rồi ở dưới miền Tây, Cà Mau, Trà Vinh, vân vân. Mỗi lần đi lên đây để mà hóa trị, xạ trị, đi lên đi xuống tốn tiền lắm. Cho nên cái bệnh viện không đồng này là để cho những bệnh nhi đó ở lại điều trị không tốn tiền. Tất nhiên là đi vô bệnh viện hóa trị, xạ trị, chích thuốc thì là cái tất cả những cái viện phí đó đã có được cái bảo hiểm y tế chịu rồi. Còn ở lại ở đâu, nhà cửa, ăn ở, đi đứng, nghỉ ngơi làm sao? Thì cái bệnh viện không đồng đó là cái bệnh viện để cho các bệnh nhi ở. Mà bệnh á, quý vị biết, người bệnh á, thì tâm lý không có bình thường. Quý vị hiểu nha, chúng ta mà sở dĩ bình thường, vui vẻ, hoan hỷ như thế này cũng giống như là quý sư, quý sư cô đi về đây sáng sớm dạo chơi vườn hoan hỷ, vui vẻ, tung tăng đi tới đi lui là vì quý cô không có bệnh. Thân thể tạm ổn cho nên mình có thể vui với cuộc đời của mình. Còn thông cảm những người bệnh và nhất là bệnh nhi mà bị ung thư, hóa trị, xạ trị nó bị hành ghê lắm nha. Tóc không cần cạo nó rụng hết trơn nha. Rồi là ăn uống nóng nực, ngủ không được, ăn không được, la khóc, đòi ba, đòi má, vân vân. Thì cái bệnh viện không đồng đó có những người chăm sóc. Và những người đó, cô nghĩ rằng những cái vị chăm sóc đó chắc là chưa từng dự một cái khóa tu nguyện lực Bồ Đề Tâm. Các vị đó rất là bình thường, các vị đó chỉ là những cái người rất là thường ở trong xã hội và có thể là chưa biết đến Phật Pháp. Nhưng mà cái tâm đó là tâm gì? Tâm đó là tâm Phật Pháp. đi vào những cái bệnh viện đó, chăm sóc, an ủi, vỗ về những cái em bé bị bệnh, thương yêu với tất cả tấm lòng của mình. Và do đó cái bệnh viện không đồng đó nó trở thành ra một cái nơi nương tựa rất là ấm áp, do những cái vị mà hàng tâm hàng sản và chỉ đến đó để săn sóc người bệnh thôi. Và khi nghe những cái thông tin như vậy, cô nghĩ rằng đôi lúc mình tu, đôi lúc mình ở trong một cái hoàn cảnh như là cái cơ sở của mình đó, nó rất là hoàn chỉnh, nó không có cái gì phải đau đớn cả. Và không biết cái tâm của mình, không biết cái tâm của mình khi mình đi vào đó, khi mình đối diện với những cái bất hạnh khổ sở đó, cái tâm của mình nó có đủ mềm để thương yêu hay không. Và như thế tự hỏi lại cái nguyện lực Bồ Đề tâm của mình, cái phát triển rộng lớn của tâm mình có đủ để thương hết tất cả những cái nỗi khổ đó hay không. Và do đó hôm nay khi chúng ta học, khi chúng ta tham dự một cái khóa tu với cái tựa nguyện lực Bồ Đề tâm, đó là một cái lời nhắc nhở rất lớn, đó là sự phát nguyện của mình, đó là sự mở rộng cái tâm của mình. Và mở rộng bằng cách có thể thương yêu, có thể chia sẻ và không bực bội nhá, không bực bội, không có cằn nhằn trước những cái phản ứng mà không vừa lòng, những phản ứng đối nghịch với chính mình. Chúng ta tu á, trong cái thuận á, ha, trong cái thuận á, mình tu rất là dễ, phải không? Mà trong cái nghịch, trong những cái mà mình thấy không vừa lòng, những cái bất như ý mà mình tu được, cái đó mới giỏi. Đây, những cái bất như ý, những cái mà hung hãn, những cái mà chê trách, cái đó mới là giỏi. Cho nên hồi đó cô đọc câu chuyện Phật sống chùa Kim Sơn. Ngài là một vị tu sĩ luôn luôn đi đến thăm hỏi. Ngài tu cái hạnh là tùy thuận, đến với tất cả mọi người, ai có việc gì buồn khổ rồi tới kể, Ngài nói đưa cho tôi ha, có gì buồn tôi lãnh hết cho, rồi có gì bất an không vui đưa tôi lãnh hết cho. Thì Ngài có cái hạnh rất là dễ thương như vậy. Nhưng mà có một cái gia đình đó hả, nó có một thằng nhỏ nó bất hiếu vô cùng, nó luôn luôn là chửi cha mắng mẹ và nó hung hãn, thành ra ông già bà già nó khổ đau lắm. Có một thằng con mà sao đối xử với mình không được gì hết. Cho nên nó mời Ngài, Ngài gọi là Phật sống chùa Kim Sơn, một cái địa danh ở đâu ở bên Tàu. Thì mời Ngài tới đặng mượn cái uy lực của Ngài, có thể là Ngài dạy cho thằng bé đó nó hiếu thuận, nó dễ thương với ba má hơn. Thì Ngài cũng có nghe đồn rồi, cho nên Ngài cũng hơi vui lòng tới. Nhưng mà về đâu á, vừa tới bước vô trước cửa cái nhà đó, thì ở trên lầu á, thằng nhỏ nó dội xuống một cái bô ngay trên đầu của Ngài. Tất cả người lấm lem hết trơn. Quý vị tưởng mình là một cái vị trưởng lão, mình là một vị tôn đức rất là quan trọng, mình đi tới nhà đó với tính cách là để giảng dạy quan trọng biết bao nhiêu, mà nó tiếp đón mình một cách rất là vô lễ. Nhưng mà Ngài không nói gì hết. Ngài nói ở nhà ba má nó sợ quá, chạy ra rối rít Dạ, quỳ lại xin lỗi thầy. Dạ, con của con nó thật là không thể dạy dỗ được. Cái ngài nói không sao. Dạ, toàn bộ mình cũng đã là một cái bô không tốt. Ngài nói vậy đó. Nó dội một cái bô, nghĩa là phẫn uế trên người của ngài. Mà cả nhà ra xin lỗi, mà ngài nói toàn bộ mình cũng là một cái bô, đâu có khác gì đâu. Và khi ngài nói một cái lời như thế, lập tức nó đánh thức vào tâm của cái thằng bé đó. Thiệt ra mình là ở ngoài đó thì coi là sạch hen, rất là ngon lành, sáng sủa, sạch sẽ, mặt mày tư tỉnh. Nhưng mà ngài nói mình vốn là một cái bô trong thân của chúng ta. Nói vậy thì thiệt ra thì cũng cần phải diễn tả thêm chi cho nhiều. Quý vị kiểm lại thân mình thì quý vị biết mà, phải không? Ai cũng biết hết trơn á. Mình có cái tiêu đường tiêu hóa, đường tiết niệu, đường ăn uống, vân vân và vân vân, thì ngài chỉ nói mình cũng là cái bô. Nhưng mà cái lời của một cái vị trưởng lão đã từng chứng thực và đã từng sống trong cái bô đó, khi ngài nói ra cái lời nói đó, nó đánh thức vào tâm của chú bé đó. Và ngài cũng không cần phải dạy dỗ gì thêm, nó ý thức được cái hành động của nó, và nó ra nó sám hối trước ngài Phật sống chùa Kim Sơn. Từ đó nó thay đổi và nó thấy rằng mình chẳng có giá trị gì hết. Mà nếu mình không có giá trị gì hết mà cái hành động của mình là một cái hành động vô ơn bạc phước, thì mình là một cái bô quá tệ. Cho nên nó biến đổi, nó thay đổi tất cả những cái suy nghĩ của nó trở lại hiếu thuận với cha mẹ, biết đi chùa, biết lễ kính, và về sau nó là đệ tử của ngài Phật sống chùa Kim Sơn. Và khi cô đọc cái chuyện đó, quay trở lại với chính mình, thì ra mình tô điểm cho mình cho nó đàng hoàng, ngon lành. Nhưng mà cái bản chất của mình thiệt ra Đức Phật cũng đã dặn dò rồi: quán thân bất tịnh. Quán thân của mình là bất tịnh, xem xét rõ thân của mình là bất tịnh. Và vì thế cái quán thân bất tịnh của mình nó có dính dáng gì tới mà chúng ta tu tập nguyện lực Bồ Đề Tâm hay không? Có dính dáng không? Có quan hệ không? Có dạy cho chúng ta những điều gì hay không? Thân của mình bất tịnh thiệt, thân của mình mong manh thiệt, thân của mình rất là vô thường, không có thể tin tưởng được cái thân này. Nhưng chúng ta có một điều rất tin tưởng, đó là nguyện lực Bồ Đề Tâm. Cái tâm Bồ Đề của mình, tâm tỉnh thức, Bồ Đề là tâm tỉnh thức kiên cố, mạnh mẽ. Và tâm Bồ Đề đó là tâm rất là sáng, trong, không phải là một cái bô. Chúng ta mang trong người một cái bô, nhưng mà không vì thế mà chúng ta bi quan, không vì thế mà chúng ta chán nản. Mà trái lại, chúng ta càng tin tưởng rằng dù thân này không giá trị gì hết, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái rất giá trị, đó chính là tâm tỉnh thức của chúng ta, đó là tâm rộng mở của chúng ta, và đó chính là Bồ Đề Tâm của chúng ta. Quý vị phải thấy rõ và thấy rõ cái giá trị này để trở về với chính mình. Cái tôn chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm là phản quan tự kỷ, quay trở về với chính mình, biết mình chỉ là một cái vô chất liệu rất là mong manh, nhưng trong đó, trong cái mong manh vô thường đó có một cái rất là thường tồn, rất là đẹp, đó là nguyện lực Bồ Đề Tâm. Và do đó mỗi kỳ tu của chúng ta nhắc nhở rằng chúng ta đem cái thân mong manh này để thực hiện một cái rất là tốt đẹp, phải không? Và đó là tất cả những cái lời chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay. Và chúc cho quý vị, chúc cho tất cả những cái bô này ha. Nói vậy thì nó cũng cũng hơi mít lòng á. Có mít lòng không? Chúc cho tất cả, tất cả những cái bô này, kể cả hai cái bô ngồi trên đây nha, luôn luôn phát triển được cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, trong sáng của chính mình. Và đó là tất cả những cái gì chia sẻ hôm nay. Kính chúc quý vị có được những ngày tu rất tốt. Bây giờ tới phiên thầy này. Sớm một tí.